Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Người chân thật học Phật. Người chân thật học Phật. Xem nhẹ đi việc sanh tử. Muốn tự tại được sanh tử. Muốn xem nhẹ được sanh tử. Thì chúng ta phải phải tập buông xả. Thời gian rất lâu rất dài. Chứ không thể nói bỗng chốc mà có thể xem nhẹ được. Đứt tay một chút, máu chảy dài giọt, đã thấy đau, thấy xót xa rồi. Huống chi mà nó mất đi cái thân mạng thì không đơn giản. Cho nên chúng ta phải tập buông xả từ những cái vật xa rồi đến những cái vật nó gần hơn, rồi đến những cái thứ mà nó thân thiết nhất, mình phải xem nhẹ. Thì đến khi đến cái thân này, khi đối mặt với sanh tử thì mình có thể xem nhẹ được. Lời Hòa Thượng nói mình nghe rất là tự tại. Vì từ nhỏ Ngài cũng đã buông ba rồi. Không gia đình, không tình thân, không những cái gọi là cơ đồ sự nghiệp to lớn. Đó cũng là cái duyên để mà duyên rất là tốt để mà xem nhẹ mọi thứ. Mà đến cái về sau Ngài tu hành Ngài đã cương quyết theo cái hướng tu tập của tổ, đó là tổ Ấn Quang cũng là tam bất quản, thì Ngài cũng theo đó là tam bất quản, không quản tiền, không quản diệt, không quản người, chẳng có cái gì, chẳng có tiền bạc tiền của gì để mà liên tiếp, chả có một cái sự nghiệp gì để mà liên tiếp. Chúng ta thì quá nhiều thứ để mà vướng bận, cho nên muốn xem nhẹ nó, bỗng chốc mà xem nhẹ thì không thể được, không thể. Sáng nay tôi nghe một cái đoạn thầy Thái nói, khi thầy hôm đó có việc đi ra ngoài, dặn một cái chú học trò ở nhà phải tập trung nghe hòa thượng giảng. Thì khi về thầy mới hỏi rằng ở nhà con đã nghe được cái gì. Thì chú học trò 9-10 tuổi nói rằng hôm nay nghe lão hòa thượng nói, tôi đã ngoài 80 rồi, thế mà tôi vẫn còn phải buông ba khắp nơi trên thế giới. Tôi phải bay đi bay lại để mà lợi ích cho chúng sanh. Tôi đã ngoài 80 rồi, vậy thì hôm nay, ngày nay nếu người trẻ mà phát tâm vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh phát tâm đem đạo đức của Thánh Hiền truyền giải cho người, thì tôi sẽ quỳ xuống để lại người đó. Thầy Thái nói nghe từ nơi miệng của chú học trò 9-10 tuổi nói, vì nghe bảo chú ở nhà chú nghe mà, cho nên là khi thầy về thầy bảo nói lại cho thầy nghe ở nhà nghe được gì. Thì thầy nói nghe được chú học trò nói mà chấn động. Lời nói đó mình lực nghe lại, trùng tuyên lại của một chú học trò 9-10 tuổi, nghe mà chấn động. Cho nên từ đó ngày thầy đã phát tâm coi như là cống hiến. Sau cái cơ duyên mà giảng cái bộ mà Đệ Tử Quy Già Tu Học Phật Pháp đó, thì thầy đã lập chí xuất gia tu hành. Và trước khi mà giảng cái bộ Đệ Tử Quy Già Tu Học Phật Pháp đó, thì ngài thầy đã báo với cha mẹ, báo trước với cha mẹ. Cho nên mọi thứ mình phải xem nhẹ thì mới có thể xem nhẹ được việc sanh tử. Chứ còn những thứ còn quá nặng, thì việc sanh tử nó vô cùng là to lớn. Bệnh khổ một chút, đau đớn một chút, ta cảm thấy rất là khẩn trương. Hằng ngày nếu mà chúng ta theo dõi cái cơ thể của mình, thì chắc có lẽ là một ngày mình phải đi, mình phải đi viện mấy lần. Tại vì thấy nó bất an thì phải nghĩ ngay đến bác sĩ. Thì như vậy mình phải gần như là phải đi viện nhiều lần. Thật ra thì chúng ta không phải không chú ý nó, nhưng mà cũng không phải quá lệ thuộc với nó. Ăn uống ngủ nghỉ đều đặn để cho nó đủ cái sức để mà nó vận hành. Cần làm những, còn làm những việc cần làm, chứ không phải là không quan tâm. Mình không quan tâm là mình lại cũng có tội. Nhưng mà quan tâm thừa thì sao? Thì lại dung dưỡng nó. Bởi có người nói, người xưa nói, có người chết thì như nhẹ như là lông hồng, như một chiếc là một cái chiếc lông của một con gà, con chim hay con gà, nó rất là nhẹ. Nhưng mà có người thì nặng như Thái Sơn, rất là nặng. Mình thấy như ngày Hòa Thượng Hải Hiền, ngài rất là tự tại. Vậy thì mình nhìn xem là coi, để có thể có được tự tại như vậy thì cả cuộc đời của ngài như thế nào? Phải nói là vô cùng là giản dị, rất rất là giản dị, thành thật, chất phác, không công danh, không sự nghiệp gì hết. Chúng ta thấy nói vậy thì không phải là ta không cần đến công danh, không cần đến sự nghiệp. Nếu công danh sự nghiệp đó mà để lợi ích cho người khác thì là tốt mà. Nhưng mà chỉ sợ rằng công danh sự nghiệp lớn quá rồi nó làm cho mình vướng bận, dính mắc nó thì rất khó. Cái câu Hòa Thượng nói mà tôi hết sức là phản tỉnh là gì? Vì sanh tử là mình sanh tử, chứ không ai sanh tử dùm cho mình. Mình đọa lạc là chính mình đọa lạc, chứ chẳng ai đọa lạc dùm cho mình. Cho nên vấn đề này phải nghiêm túc mà phản tỉnh. Không qua lo được. Nhưng thật sự thì mọi chúng ta đều qua loa. Mình nói mình đã được biết rồi, mình cũng đã xem nhẹ rồi. Mình thấy cái việc sanh tử nó cũng nhẹ rồi. Đó chính là mới cái thấy thôi. Vì mình chưa tiếp nhận, chưa tiếp cận. Khi tiếp cận rồi thì cái thái độ của mình như thế nào? Đó là quan trọng. Cho nên muốn xem nhẹ cái việc sanh tử là trước nhất ta phải xem nhẹ tất cả mọi thứ. Khi mình đã xem nhẹ được tất cả mọi thứ rồi thì mình mới xem nhẹ được cái vì sanh tử. Còn bên ngoài chúng ta, những cái thứ bên ngoài thôi mà mình còn nó xem nặng rồi, thì làm sao mà tới cái thân này mà xem nhẹ được? Tiền tài danh vọng, tài sắc danh thực thì mọi thứ nó còn rất là nhẹ, rất là nặng. Thì làm sao mà đối với cái việc sinh tử mà nhẹ được? Cái pháp đầu tiên mà Đức khi Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thành tựu thành đạo thì ngài triển khai pháp đầu tiên đó là pháp tứ đế. Tứ đế chính là khổ, tập, diệt, đạo. Cái khổ đầu tiên là khổ chính là sinh lão bệnh tử, bát khổ. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tấn hồi khổ, tám cái khổ. Mà tám cái khổ này là gì? Gọi là khổ đế. Chứ đế là chắc thật, có nghĩa là không ai thay đổi được. Chắc thật đến mức mà giống như Đề Bà Đạt Đa đã nói như Tất Đạt Đa rằng chết ư? Chết là gì vậy? Gì sẽ nặng? Cái chết là kết quả cuối cùng của kiếp con người mà không ai có thể thay đổi được. Lúc đó Tất Đạt Đa nói vậy thì ta cũng chết sao? vậy thì ta cũng chết sao? Cái chết là kết quả cuối cùng của kiếp con người mà không ai có thể thay đổi được. Sự quản sư rảnh sân truy hô tới chuyện của mễ dầu rảnh khứ y cải về. Cho nên đầu tiên Phật đã nói tứ đế, mà cái khổ đó, cái khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì cái đầu tiên đó là trong cái khổ là bát khổ, sinh lão bệnh tử. Ngoài sinh lão bệnh tử ra còn ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tấn hồi khổ, ngủ ấm si thịnh khổ. Tám cái khổ này là chắc thật mà không ai có thể thay đổi được. Ta biết được đó đi chi? Không phải để mà bi lụy, để mà sống bi quan, để em thấy, mà biết rõ nó để sống tích cực hơn. Trân trọng cái thời gian sống của mình có, nhất định không lãng phí. Nhưng mà con người chúng ta thì tiến lùi lùi, tinh tấn thì ít mà tinh tướng thì nhiều. Sáng nay tôi dậy tôi còn nghe được một đĩa, gần một đĩa chưa tới một đĩa, tại vì còn phải đọc bài. Hôm nay dậy 2:50, mình thấy thôi, nếu mà giờ này mình ứng thêm một trận nữa với trời lạnh này chắc là nó ngủ quên, điện thoại reo cũng chẳng nghe nữa, thôi vậy luôn. Nhưng thật sự đâu có được thường như vậy. Nếu như mỗi buổi sáng thức dậy mà nghe một đĩa nữa để mình tự làm mới mình đã. Nghe đĩa xong rồi đọc bài, rồi ta lên học. có được những cái thường hằng sự tinh tấn như vậy thì chắc chắn mình đã xem nhẹ được sanh tử. Nhưng khổ nổi nó đâu có được dài được đâu đâu, lắc đắc. Chúng ta biết được rõ ràng mạng người là vô thường, để mà hết sức trân trọng làm những việc cần làm. Nó giống như Hòa Thượng Nhị Ảnh đã nói đó. Trước đây dịch, trong khoảng thời gian dịch thì cũng nghe Hòa Thượng nói, nhưng mà hôm nay lại được lặp lại, được nghe lại ở một cái hoàn cảnh khác, ở một góc độ khác, cũng làm cho mình chấn động. Ngài nói Ngài đã hơn 80 tuổi rồi, có nghĩa là thời gian, quỹ thời gian không còn nữa, mà chưa thấy thế hệ, chưa thấy người sao tiếp nối. Cho nên Ngài mới nói rằng nếu ai phát tâm đi ra làm lợi ích cho chúng sanh thì tôi sẽ quỳ lại người đó. Trong bài Hòa Thượng nói, người chân thật học Phật không hề cảm thấy khủng khiếp, lo sợ đối với cái chết. Vì sao vậy? Vì chết đó là thân thể chết, cái thân này chết, mà thân thì không phải chính mình. Chúng ta phải biết rõ cái chỗ thân không phải là chính mình, nó chỉ là để cho cái linh tánh của mình giá vào thôi, chứ không phải là chính mình. Nó không phải thật là chính mình. Hòa Thượng nói người học Phật nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải hiểu rõ được cái chân tướng sự thật này. Nếu nó là chính mình mà nó chết đi rồi vậy thì nó đâu có còn nữa, đúng không? Đâu còn nữa. Mà rõ ràng nếu nó là chính mình mà khi nó chết đi rồi thì đâu có cái phiền toái, nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều những phiền toái, rất nhiều những phiền toái. Hòa Thượng nói thân thể có sanh diệt, cái thân thể này chỉ là sở hữu của ta thôi. Cũng giống như những bộ y phục mà ta mặc. Y phục ta mặc lâu rồi, nó sẽ dơ và nó sẽ rách. Thì bạn phải đi đổi bộ y phục khác chứ. Bạn phải đi đổi bộ y phục khác. Cái thân này nó cũng hư, nó bị tổn hư rồi, vậy thì bạn cũng phải đi đổi một cái thân khác. Khi bạn hiểu rõ được cái chân tướng sự thật này rồi thì bạn xả thân hay thọ thân, bạn sẽ không có quá ư là khổ đau tham luyến nó, không có thống khổ, tham luyến, cái thân của bạn sẽ càng lúc càng tốt hơn. Đấy. Mỗi lần xả thân thọ thân thì nó sẽ phải là tốt hơn, chứ nó không phải là xấu hơn hay tệ hơn. Ta biết rõ nhân quả, vậy thì ta sẽ tích cực làm những gì, những nhân tốt, và không làm những nhân xấu. Vậy thì xả thân thọ thọ thân nó sẽ ngày một tốt hơn. Một thường nói, nếu như bạn cảm thấy thống khổ, bạn cảm thấy rất là luyến tiếc cái thân này, vậy thì cái thân thể sẽ càng lúc càng kém đi. Càng đổi càng tệ. Mà tệ đến lúc mà gì? Đi thẳng vào trong ba đường ác. Lâu lắm rồi tôi đã có buổi chia sẻ ở đâu tôi cũng quên rồi. Tôi nói bây giờ gặp nhau thì tai bắt mặt mừng, hay gặp nhau vẫy tay chào nhau, không khéo coi chừng đời sau gặp nhau không phải vẫy tay nữa mà vẫy đuôi hay là vỗ cánh đó, chào nhau đó thì tồi. Rõ ràng thì đây không phải là lời gọi là lời dọa, mà là lời cảnh giác, cảnh tỉnh cho mình và cũng là cảnh tỉnh cho người. Thật ra chúng ta học Phật không phải là, có nhiều người người ta nghe ta tưởng chừng như là nghe Phật dạy nó cái gì sao mà bi quan nghiệm thế. Không phải. Ta học để ta biết cái chân tướng sự thật. Ta học để ta biết rõ được cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh, của kiếp con người như thế nào. Chứ không phải là học đâu mà. Để mà tăng thêm gọi là cái sự bi lụy, sự bi quan nghiệm thế, không phải. Nếu ngược lại thì người đó đã học sai rồi, đã hiểu sai rồi. Đấy, hòa thượng có những lúc hòa thượng nói, bạn nhìn xem chúng sanh hiện tại ai không tạo nghiệp tam đồ? Chúng sanh hiện tại ai không tạo nghiệp tam đồ? Có nghĩa là ai cũng đang tạo nghiệp tam đồ hết. Nghiệp tam đồ là gì? Tham, sân, si. Điều mạnh mẽ, điều rất đang rất mạnh mẽ. Tham, sân, si rất mạnh mẽ. Tham sống sợ chết, tham tiền, tham ăn, tham ngủ, tham sự an nhàn, tất cả các thứ tham. Nếu mà đã tạo nghiệp này thì sao? Chắc chắn mỗi lần thọ thân vậy thì nó sẽ xấu hơn. Thân ngay đời này tròn đầy, không thiếu. Nhưng mà thân sau thì sao? Sợ sẽ xấu hơn. Hòa thượng nói, chúng ta làm sao mỗi khi đổi thân thì phải đổi được thù thắng hơn. Cũng giống như mỗi lần ta đổi bộ đồ, bộ quần áo đó, thì bộ quần áo đó nó phải đẹp hơn bộ quần áo cũ. Áo mới mà thì dĩ nhiên nó nó phải đẹp hơn, thơm tho hơn. Chứ nó không như bộ cục bộ đời quần áo cũ đã dơ, đã bẩn rồi, đã hôi, đã rách rồi. Bộ đồ mới nó phải thơm tho, lành lặn, tốt đẹp hơn. Và theo nói ít nhất đời sau chúng ta phải đến được cái cõi trời người, cõi trời của người. Đời này làm người thì đời sau ít ra cũng phải là làm người thân tướng đoan nghiêm, hay cao hơn nữa chút là làm được thân thiên nhân, làm được thân trời. Hòa thượng nói đây chỉ là lợi ích thấp nhất của người học Phật đấy. Nghĩa làm được thân người, thân trời, đó là lợi ích thấp nhất của thân Phật thôi, của người học Phật thôi. Vì sao Hòa thượng nói là lợi ích thấp nhất? Vì người học Phật là phải thành Phật, chứ không phải là học Phật để làm người giàu có, hay học Phật để làm người đại, để làm thân thiên nhân, mà học Phật phải thành Phật. Hoàn toàn không còn bị sinh tử luân hồi nó chi phối nữa. Và tôi rất là cảm động khi ở trong cái bài Kinh Sám Hối có cái bài là ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn dương giác quyền thừa Bồ Tát, duy trí tối thượng thừa. Hôm nay con phát tâm học Phật không phải là vì phước báo trời người, thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không, mà con phát tâm là gì? Để làm Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là chỉ để làm Phật. Phát tâm làm Phật thì mới nỗ lực làm Phật. Cũng giống như Hòa thượng phát tâm độ chúng sanh thì phải nỗ lực mà hoàn thiện mình thì mới độ được chúng sanh chứ. Còn bạn nói bạn phát tâm độ chúng sanh mà nấu cơm bạn còn không biết nữa thì bạn độ ai? Độ mình còn chưa xong, cơm mà người ta không phải nấu cho mình ăn thì hỏi làm sao mà mình độ ai? Phát tâm độ chúng sanh thì mới đủ, mới nỗ lực để hoàn thiện, đủ năng lực để độ chúng sanh. Phát tâm thành Phật thì mới nỗ lực để đến thành Phật. Trong này Hòa thượng có nêu một cái thí dụ này. Hòa thượng nêu câu chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. 10 đời trước chỉ là một người xuất gia bình thường. Do bởi đời đời kiếp kiếp hiểu được nỗ lực tu hành, cho nên sau đó, sau 10 đời thì làm thầy của đế vương. Cái lúc mà ngài đã tạo cái gọi là tạo quan nghiệp, quan trái với Án Anh, có một đại quan tên là Án Anh. Ấy, Viên Án chứ. Tên là Viên Án. Thì sau đó, đời sau thì ông lại là xuất gia tu hành. Cho nên Viên Án không có cách nào để tìm để trả thù được. Đời này tu hành tinh tấn, đời sau lại tinh tấn, đời sau lại tinh tấn, đời sau lại tinh tấn. 10 đời liên tục, liên tiếp tu hành rất nghiêm túc. Cho nên là Viên Án không có trả thù được. đến đời thứ 10. Lúc mà làm thầy của vua rồi đó, được vua tặng cho một cái ghế trầm hương đó. Thì vừa được ghế trầm hương rồi thì khởi niệm khởi niệm sai. Chỉ có quốc sư như ta thì mới có được cái ghế này. Mới vừa khởi niệm thôi thì viên án đến liền. Nói cái mèo có gọi là cái mục ghẻ mặt người ở trên đầu gối liền. Mà cái mục ghẻ này nó ăn thịt mới ghê chứ. Không đút thịt cho nó ăn thì nó ăn vô thịt thì đau đớn. Cái hòa thượng nói: tới đời thứ 10 thì làm thầy của quốc vương. Đây đâu phải là những sự việc ngẫu nhiên đâu. Không phải. Đây là cái việc mà Ngài đã hiểu rất rõ cái chân tướng sự thật này. Ngài rất là xem nhẹ đối với sinh tử. Biết được phải gắng nỗ lực mà chăm chỉ tu hành. Cho nên sau khi chết lại làm chủ được chính mình. Chính mình có thể chọn đi đến một con đường nào. Ở đây là Hòa Thượng muốn dẫn chứng cho cái chuyện Ngài ngộ đạt tinh 10 kiếp tinh tấn. Mà 10 kiếp tinh tấn rồi đó nha. Thế mà vẫn có một. Đến cái kiếp thứ 10 làm quốc chương, làm thầy của vua đó, là một niệm coi như là danh lợi nó khởi lên. Niệm cái danh lợi khởi lên thì quan gia trái chủ đến liền. Thế chúng ta mới biết được rằng quan gia trái chủ thù dai cỡ nào. À, hòa thượng nói, con ma này nó cũng đặc biệt đấy. Đợi tới 10 kiếp mấy kiếp trước ông tu hành nghiêm túc quá không phá được, cứ chờ mà chờ qua đến 10 kiếp mười đời đều là cao tăng, đến đời thứ 10 đó là làm thầy của quốc vương. Thế mà vẫn niệm danh lại vẫn khởi lên. Cho nên chúng ta hiện tại mà không tan nhạt những thứ, những danh lợi nó chẳng là cái gì cả. Nó rất là bình thường, chẳng có cái gì. Người ta nói là danh lợi không có đáng để nói, đáng để mà tính kể. Mà vẫn chìm đắm trong sự danh lợi. Mình thấy không? Mỗi người ta làm gì đó, ta phải có thanh, ta phải có danh phận. Mình có cái danh phận mình mới làm. Còn mình không có danh phận mình không làm. Phục vụ chúng sanh có cần danh phận không? Chân thật phát tâm và ở chúng sanh là được. Cũng giống như có đứa bé, có đứa nhỏ nói: hỏi tương lai con sau này lớn lên con làm gì? Lớn lên con sẽ làm lợi ích chúng sanh. Cũng chí hướng nghe cũng dữ nha. Lớn lên làm lợi ích chúng sanh. Phải làm lợi ích chúng sanh như thầy Thái vậy đó. Tại vì nó học với thầy Thái mà. Phải làm lợi ích như thầy Thái. Nhưng mà nó phải giàu. nó phải kiếm được nhiều tiền để nó lợi ích chúng sanh. Thì mẹ nó hỏi, ủa gì chứ thầy, con thấy thầy Thái có giàu không? À, con thấy thầy Thái có giàu không? Thầy Thái đâu có giàu, thầy Thái đâu có tiền. Rõ ràng chúng ta thấy như Hòa Thượng cũng đâu có giàu, Hòa Thượng cũng đâu có tiền. Ngày đầu tiên mà biết Phật Pháp cao sâu nhiệm màu, đến hỏi với Ngài Chương Gia Đại Sư rằng, con biết Phật Pháp rất là thù thắng, rất là cao thâm, vậy làm sao để cho con bước vào được Phật Pháp? Hòa Thượng Đại Sư Chương Gia nói, bắt đầu từ bố thí. Nó còn ngay tiền ăn còn họ ăn không đủ nữa. Lúc đó là lưu lạc tha phương mà. Có một mình, một thân một mình. Ăn còn không đủ nữa, đâu mà tiền đâu mà bố thí. Thì vậy hoài, Đại Sư mới bảo, vậy thì bắt đầu từ một đồng được không? Hai năm hào, hai nửa đồng được không? Bắt đầu một đồng thì được. Có nghĩa là nhịn ăn, bớt ăn lại thì bắt đầu từ một đồng. Rõ ràng trình độ học thì mới hết trung cấp, thế mà Ngài làm được thế nào? Vẫn gọng độ được chúng sanh. Như thầy Thái đấy. Bởi vì người mẹ của cái chú nhỏ thôi, con nói con muốn làm lại chúng sanh như thầy Thái, mà con nói con phải giàu, con có nhiều tiền. Vậy thì con thấy thầy Thái có nhiều tiền không? Thầy Thái đâu có tiền đâu, mà dẫn độ đứng, dẫn giúp ích được chúng sanh. Tôi còn đang thắc mắc này. Thầy giảng bộ Đệ Tứ Quy và tu học Phật Pháp từ ngày 6, ngày 3, mà đến ngày 13, trong tháng là giảng xong, 40 tập. Vậy thì có 10 ngày. Vậy thì một ngày thầy phải giảng 4 thời. À, một ngày giảng 4 thời thì mới xong được. Mình phải phát tâm cống hiến. Mình phải phát tâm buông xả thì mình mới có xem nhẹ được mọi thứ, rồi thì mình mới xem nhẹ được cái việc sanh tử. Còn mình chưa có phát tâm buông xả, chưa có phát tâm cống hiến thì cái việc đến cái việc sanh tử nó còn sẽ nặng nề. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc và phản tỉnh. Cái vấn đề này không thể cởi ngựa xem hoa được đâu. Không thể hoa lo được đâu. Không thể lơ là được đâu. Vì mỗi chúng ta ai cũng đều phải có một ngày để đối mặt với nó. Và ngày đó nó sẽ đến, không biết gần hay xa, nhanh hay chậm. Nhưng mà một ngày đó, một cái ngày đó nó sẽ đến. Một cái ngày mà ta mỉm cười để mà tiếp nhận nó, hay là một ngày vô cùng khắc nghiệt đối với chúng ta. À, một ngày mà mình cảm thấy vô cùng là khắc nghiệt, hay một ngày mà mình phải mỉm cười tiếp nhận, chứ không phải là đau khổ mà tiếp nhận, mỉm cười tiếp nhận. Thật ra thì công thành quả mãn mới có thể mỉm cười được. Đúng không? Có nghĩa là những việc, tất cả những việc cần làm thì đã làm viên mãn rồi. Thì mới có thể mỉm cười được. Chứ không thì lúc đó nói, trời ơi, cái này chưa xong, cái kia chưa xong, cái nọ chưa xong, còn nhiều việc dở dang lắm, không được, không được. Thì lúc đó là méo mặt chứ không phải là mỉm cười đấy. Hòa thượng nói, nếu như lúc lâm chung mà bạn bấn loạn lên, lo sợ, bạn đối với cái thân thể này lưu luyến, tiếc nuối, đối với thân bằng quyến thuộc, không nỡ, gọi là bệnh rịnh, vậy thì đời sau bạn sẽ đi vào tam đồ. Mình phải biết rõ rằng khi ta đến trần gian này ta đến với ai hả? Và khi ta đến trần gian này ta mang theo cái gì? Không mang theo thứ gì hết. Vậy thì khi ta đi thì ta cũng đi một mình thôi. Và có mang theo cái gì không? Cũng không mang theo thứ gì. Đến và đi nó cũng như, cũng thế thôi. Có mà, khi ta đến ta có mang đến, đó là nghiệp. Nghiệp thiện ác quá khứ ta đã tạo. Và khi ta đi, ta cũng mang đi. Đó là gì? Đó là nghiệp. Cũng là, chính là những cái nghiệp thiện ác mà ta đã tạo. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái chân tướng sự thật này. Mà để chi? Để càng dũng mãnh, tinh tấn hơn. Làm những việc cần làm. Vì những việc gì chúng ta đang làm đó gần như là đã hoàn thành, chứ không phải là chờ đợi cái khoảng thời gian hoàn thành. Vì ta tận tâm tận lực với mọi việc ta làm, thì cho dù ta ra đi thì cái việc đó cũng đã công thành quả mãn. Vậy thì cho dù nó đến, sanh tử nó đến, thì mình mới mỉm cười được. Chứ còn không thì bệnh rịnh đấy à, sẽ rất rất là bệnh rịnh đấy à. Cho nên vấn đề này là phải nghiêm túc, chứ còn không thể nào mà sơ sài quá lo được. Nhưng mà tôi biết bản thân mình cũng vậy, đối với cái việc này cũng rất là sơ sài quá lo. Lúc cũng hết sức là đối mặt với nó, cảnh đề cao cảnh giác, nhưng có lúc thì lại hết sức là trễ mạng, không đề cao cảnh giác. Cho nên Phật Bồ Tát, các bậc tu hành chân chính nhắc nhở chúng ta là gì? Không phải để chúng ta bi quan, mà để chúng ta hết sức nỗ lực, hy sinh phụng hiến. Bởi hòa thượng nói, tôi năm nay già rồi, hơn 90 tuổi rồi, thế mà tôi vẫn phải bôn ba, bay đi bay lại, bay đi bay lại. Nếu bây giờ có người phát tâm vì chúng sanh mà lo nghĩ, vì chúng sanh mà phục vụ, tôi sẽ quỳ lại người đó. Cho nên chúng ta học là để để hiểu rõ được cái chân tướng sự thật, để mà làm tốt hơn, chứ không phải là học để rồi cảm thấy nó bi quan hơn, nó buồn hơn. Tôi thấy mặt mọi người buồn hơn lúc nãy. Không phải là không biết phải buồn ngủ không, nhưng mà thấy buồn hơn. Rồi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.